Trong Pháp hội Quán Âm ở chùa Khai Nguyên vừa qua, trong thời khóa lễ ngũ bách danh, thì sư ông dẫn chúng đến đoạn Nam Mô An Lạc thành tựu chúng sinh. Tự nhiên con trào dâng cảm xúc mạnh, bật khóc mà không hiểu vì sao. Sau đó con cứ nghĩ mãi, xin Thầy hoan hỷ bố thí cho con biết, con xin được giấu tên là Diệu Âm Tịnh Hường đây rồi, còn giấu cái gì nữa? Có cái tên là Hường rồi. Chắc chắn tên là Hường rồi, nhưng còn cái gì Hường thì không biết, còn Diệu Âm Tịnh Hường thì chắc chắn tên Hường. Ở đây có những ai tên Hường giơ tay xem nào. Mệt lắm. Viết rồi giấu tên thì viết rồi lên trên như này, đóng mở ngoặc đơn lên trên như thế đi, viết xuống dưới thì đầu thầy đọc mất rồi còn đâu nữa. Xin Thầy cho con biết về công hạnh của Ngài Bồ Tát Quán Âm và thực hành công hạnh này thì tu như thế nào ạ? Hiện giờ con sức khỏe rất kém, hay ốm đau, mắc bệnh về khớp gối, đau lưng đã 7 năm, trong lao động hay thiếu tập trung hay quên ạ. Cuối cùng con kính chúc Thầy thân tâm an lạc, Phật sự viên thành nhà. Nam Mô A Di Đà Phật ạ. Con xin thành tâm tri ân công đức của Thầy ạ. Ngoan thế. Phật tử này nói rằng Pháp hội Quán Âm vừa qua, khi lễ ngũ bách danh đến danh hiệu Nam Mô An Lạc thành tựu của chúng sinh, thì tự nhiên cảm động rơi nước mắt. Thì cái đấy thì Thầy nghĩ là cũng do cái nhân duyên thiện căn phúc đức nhiều đời nhiều kiếp chúng ta tu tập mà có thôi. Xét ra theo nhân quả, theo nghiệp báo, trong kinh Nhân Quả Đức Phật dạy thì đây cũng là cái gì? Do cái nhân tu nhiều đời nhiều kiếp trước mình đã tu tập, đã thực hành cái hạnh cái nguyện đấy. Nay gặp lại Pháp ấy, tự nhiên bất giác chợt tỉnh, thần thức tương thông, cho nên sinh tâm cảm thán, hoan hỷ, an lạc và cảm động, rơi lệ như thế. Thì nó rất là chuyện bình thường trong cuộc sống chúng ta các quý vị. Cũng chúng ta đừng có đặt nặng cái vấn đề đó là thù thắng hay là không thù thắng. Cũng đừng cho nó là gì, là nghiệp chướng, là một cái gì đó nó to tát quá mà suốt ngày nghĩ về nó. Bỏ thời khóa tu tập hay là lên thời khóa tu tập vẫn cứ lảng vảng nghĩ tới nó thì cũng không nên. Tất cả cái đó chúng ta cứ cho là bình thường đi. Cứ cho như là Thầy đang hướng dẫn chúng ta nghe Pháp, hay hướng dẫn chúng ta tu tập bình thường thế này đi. Thế xong, cứ coi như là hôm nay chúng ta được ăn bữa cơm ngon đi. Nhưng ăn bữa cơm ngon đó chúng ta chỉ nuôi thân cho đến gì đến ngày mai thôi. Chứ một bữa cơm ngon có thể nuôi chúng ta được cả đời về sau đâu, đúng không? Pháp tuy gì? Tuy lành, nhưng phải thường gì? Thường xuyên thực hành thì nó mới đem lại sự an lạc và hạnh phúc miên viễn vĩnh cửu. Còn Pháp tuy lành mà chỉ có hành có một buổi á, thì cũng giống như cơm tuy ngon thì mình ăn có một bữa, thì những bữa sau thì có không ăn còn no không, còn sức khỏe nữa không? Không. Cho nên nếu mà thấy mình hợp với cái phương pháp ngũ bách danh này, thì Phật tử cứ tụng kinh xong thì có thể là hành ngũ bách danh. Mỗi không lễ được cả 500 lễ một lần thì mình lễ gì? 50 lễ hoặc 100 lễ hoặc 200 lễ. Hoặc 250 lễ, vân vân, tùy theo cái sức khỏe của mình để mà phát nguyện. Kể cả mình nguyện phát nguyện lễ 100 lễ, hôm đấy việc bận hoặc hôm đấy mình ngủ dậy muộn, hôm đấy là nhà có khách trong đó ốm đau gì chẳng hạn, mình mới lễ được có 50 lễ chẳng hạn cũng không sao. Vẫn không sao cả. Thì hôm sau mình lễ bù vào cũng được. Không thì mình cứ lễ tiếp đi cũng không ảnh hưởng gì cả. Coi là như đây là pháp lành rồi thì có thể mình phát nguyện lễ ngũ bách danh hàng ngày nữa, hoặc là lễ theo 118 lễ hàng ngày nữa cũng được, tùy. mà mình thấy tâm mình an có nghĩa là mình với pháp đó là hợp, đặc biệt là Phật tử này đối với pháp ngũ bái danh này này, nếu thấy hợp thì về cứ thỉnh cái quyển ngũ bái danh về mà nhất tâm kính lễ hàng ngày vậy, làm thời quá sau khi tụng kinh Địa Tạng hay là tụng kinh Phổ Môn vân vân tùy. Cho nên cũng không phải nặng nề suy nghĩ cái đó nữa cả. Phật tử nữa hỏi, vợ chồng con có một bạn nhỏ thai lưu khi 7 tháng trong bụng mẹ. Vợ chồng chúng con đã đưa bé lên chùa, gửi cốt tại chùa từ năm 2019 đến nay tại thành phố Hồ Chí Minh, tức là gửi trong ngôi chùa trong thành phố Hồ Chí Minh. Hiện tại cả gia đình con đã chuyển về Hải Phòng, HP chắc là Hải Phòng đúng không? Hay là ở đâu này? Chắc là Hải Phòng, HP sinh sống được 2 năm, chắc là Hải Phòng. Đi viết tắt cái địa danh sinh sống này, thầy cũng bó tay. Về giảng trên này nó có phải là luận được ngay đâu các vị. Hải Phòng cũng là để HP và Hải Phòng này. Gì nữa nhỉ? Cũng có thể một cái địa danh nào đó có tên HP thì sao? Nhưng mà thôi đây cứ tạm thời cho là Hải Phòng đi. Đã chuyển về Hải Phòng sinh sống 2 năm. Sắp tới gia đình con xây nhà mới nên chồng con muốn đưa cốt của con tại chùa trong thành phố Hồ Chí Minh về quê và lập ban thờ tại nhà mới. Xin phép hỏi thầy việc này có nên hay không, và con muốn bé ở chùa bình an và được nghe Phật pháp, nhưng chồng con muốn đưa bé về gần bố mẹ được thờ cúng quan tâm, rất mong được thầy chỉ bảo soi sáng. Nam mô A Di Đà Phật, chúng con xin tri ân công đức của thầy ạ. Cái này thì phải nói thật là thầy cũng không thể nào mà tự khuyên vợ chồng Phật tử này là cho con về tốt hơn hay là để ở trong chùa ăn mày Phật tốt hơn. Vì vong linh của bé này mới có 7 tháng và bị mất, tức là thai lưu mới có 7 tháng trong bụng mẹ. Tuy nhiên mới có 7 tháng nhưng mà cũng đã có thần thức đầy đủ, theo như kinh Đức Phật dạy đã có thần thức đầy đủ là một con người rồi. Thì cái việc thờ cúng của cha mẹ đối với con cái, nhân duyên nó cũng là cái lẽ thường tình đương nhiên của đạo làm người, của cái đạo làm cha làm mẹ đối với con cái. Không may con cái yểu mệnh mất sớm đi trước cha mẹ mà thôi. Thì ở đây thầy nghĩ rằng vợ chồng đã cho hài cốt của con vào trong ngôi chùa thành phố Hồ Chí Minh đây rất là tốt, nhưng mà vì bây giờ vợ chồng lại chuyển không sống trong thành phố Hồ Chí Minh, lại chuyển ra Bắc sống, sống ở HP. Và tới đây dự kiến là dự định là xây nhà mới. Thì chồng thì muốn là đưa cái hài cốt đó về, còn vợ thì muốn là cho con ở trong ăn mày Phật. Thì thầy nghĩ rằng cái này thì vợ chồng nên phát nguyện, đặc biệt là vợ nên phát nguyện tụng kinh Địa Tạng đấy bằng 7 ngày hoặc 21 ngày. Xong rồi một dịp nào đó đi vào trong đó lễ, hoặc là lễ ở nhà cũng được. Mình xin cái việc đó. Nếu ở Phật tử ngoài thế tục chúng ta mà xin đó, thì ngày xưa các cụ theo cái phong tục tập quán của người xưa ở thế gian đó, người ta muốn biết cái việc tâm linh để cho nó an tâm ấy, thì bằng cách gì nhỉ? Bằng cách gì? Con Nam Mô A Di Đà Phật, con Nam Mô A Di Đà Phật, con Nam Mô A Di Đà Phật, con lạy chín phương trời, lạy mười phương Phật, chư Phật mười phương, con Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, rồi khấn. Xong rồi bắt đầu là con xin các cụ này, để các gì đấy, hay là vong linh, các cụ thần linh, gia tiên, nội ngoại, ông bà, ông vải thương cho, và là chứng cho, là vong linh của con chứng cho. Nếu mà muốn cho về thì muốn về với gần bố mẹ, thì cho xin một đài âm dương mô sắp mô ngà kreng. Thế là đấy thôi. Người ở ngoài thế tục các Phật tử ấy, thì chúng ta nếu mà các thầy giải thích chưa đủ niềm tin, lời Phật dạy cũng chưa đủ niềm tin, thì có bằng cách là gì? Theo pháp thế gian, để mình được tâm gì? Tâm an. Nếu mà gì xin mà bảo là con nó muốn về, xin một đồng mà gì được đồng tiền âm dương mô sấp mô ngửa đó thì có nghĩa là cháu nó đồng ý về thì cho về xây mộ bên cạnh ông bà rồi các cụ gia tiên để mình thì gần quê hương thì bản quán này mình thắp hương đóng khói cũng được thôi. Nhưng còn nếu mà mình xin mà không được thì bảo là xin lại, và nếu mà con thích ở lại đấy có chúng có bạn ăn mày cửa Phật thì theo Phật thì coi mười phương thế giới là nhà, ở đó để tu tập để sớm được siêu thoát phổ độ chúng sinh. Nếu mà con muốn như thế thì cũng hiển linh đồng ý cho cha mẹ bằng đồng tiền ông dương mô sấp mô ngã kén. Thế là đồng tiền âm dương nó cười cười quay quay, đồng tiền nó quay quay thì nó gọi là gì? Đồng tiền cười, ôi dồi, ghê quá thì thôi. Thế là như thế thì thôi, yên tâm cứ để trong kia, bao giờ có duyên nữa. Mình đi công tác hay đi đâu vào trong miền Nam thì mình đến thăm, không có cũng không sao. 2, 3, 4, 5, 5 năm, 7 năm, thậm chí thì 10 năm, 20 năm mình không tới cũng chẳng sao, các con cũng không chấp cái việc đó. Hiểu chưa? Cho nên cái đó là không quan trọng đâu các quý vị. Đấy, đấy là pháp của thế gian. Có những cái mà Phật nói chúng ta chưa đủ niềm tin, thầy nói chúng ta cũng còn nghi ngờ, thì có thể ứng dụng cái gì, cái thường pháp của thế gian mà cha ông chúng ta từ xưa đến nay vẫn thường dùng đó để gì? Để cho gọi là phương pháp gọi là an úy tâm linh, và là an ổn cái tâm của chúng ta trong cuộc sống vô hình chúng ta không thấy được, thì chúng ta mới thường hay lấy đồng tiền âm dương để làm cái bằng chứng để cho chúng ta an tâm. Còn được hay không được thì chưa biết nhé, không biết nhé. Đấy, nhưng mà đấy là gì, trước mắt là gì, để an tâm đã. Đấy, cho nên là xin thưa các quý vị, tuy là một nhà sư, một người giảng về giáo pháp vô ngã vị tha giải thoát giác ngộ của nhà Phật, nhưng mà không phải là ai cũng có thể đạt được cái cảnh giới vô ngã vị tha giải thoát giác ngộ của nhà Phật ấy. Cho nên là chúng tôi cũng phải phương tiện để nói với các quý vị cái pháp phương tiện của thế gian đấy. Có thể nếu chúng ta chưa đủ niềm tin vào Phật pháp, chưa thể tin tưởng tuyệt đối vào lời các thầy gì, các thầy chỉ dạy, thì chúng ta có thể dùng cái pháp đó thêm vào cái vấn đề tâm linh trong đời sống nữa, thì gia đình chúng ta nữa. Nhưng mà đừng có đi khuyến mọi người làm cái việc đó nhiều quá, không nên. Hay là như các thầy thì không thể làm việc đó rồi. Thầy đến lễ cho bất cứ nhà ai đó không thể lấy đài âm dương để gieo xem có được hay không được. Thầy mà làm như thế là thầy gì? Thầy là thành truyền bá tư tưởng mê tín dị đoan, trái với lời Phật. Nếu mà thầy làm thì khác nhé, còn các Phật tử chúng ta làm thì lại khác nhé. Phật tử chúng ta làm khác với thầy làm, hoặc Phật tử làm cho gia đình nhà mình thì được, còn đi làm cho người khác cũng không được nhé. Đấy, vì chúng ta đi cầu siêu, tụng kinh cầu siêu cho nhà nào đó, và chúng ta lại khấn Phật, khấn Bồ Tát, chư hiển thánh tăng, thiên long bát bộ, phó thiên thần, vân vân, chứng minh cho chúng con đệ tử, chúng con đạo tràng, con đến làm lễ cầu siêu cho Phật tử đồng tu đạo tràng, pháp danh họ tên là gì, pháp danh là gì, ở nhà nào, chúng con làm lễ chưa, được siêu hay chưa, nếu siêu rồi thì cho chúng con một đài âm dương mô sấp mô ngửa kép em. Như thế là không được. Đấy gọi là mê tín dị đoan, đấy gọi là ngược với chính pháp, cũng là hành động gieo đài âm dương, biết rồi thêm vài phút nữa, cũng là gieo đài âm dương, nhưng tùy chốn, tùy nơi, tùy xứ, tùy theo công việc để mà làm. Trường hợp này thầy nói với Phật tử này á, làm là gì? Là do cái việc hài cốt của cháu nhỏ còn ở trong, để trong ngôi chùa trong kia. Đấy thì làm là như thế, tụng kinh hồi hướng khấn nguyện để làm, thì việc như thế thì nghĩ là đấy, có thể được. Đấy là câu hỏi vẫn còn, nhưng mà họ bịt miệng thầy mất rồi, cho nên nói là không ra lời nữa đâu. Vì vậy mà mời các Phật tử chúng ta đứng lên hồi hướng.